44. Kết duyên cùng danh tự.
Giáo sư Sùng Niên, tôi đã đọc các bài viết của đại sư, rất khâm phục văn bút của thầy. Từng chữ rõ ràng sáng sủa, câu nào cũng có cảnh ý miên man, giống như khúc lụa trắng, chất phác trang nhã, ngòi bút như nở hoa, mang lại nhiều dư vị cho người đọc. Đại sư Tinh Dân, giáo sư khen quá lời. Có điều, nói đến viết văn, tôi cũng có điều muốn nói. Trước đây các đệ tử của tôi rất nghi ngờ điều này, vì tôi từng nói với họ mình chưa hề đến trường. Họ đều hỏi tôi, thưa thầy, vậy thầy viết văn thế nào được? Câu chuyện này là cả một quá trình gian nan. Khi còn đi học ở Học viện Phật giáo Thê Hà, một lần trong giờ quốc văn, thầy giáo ra một đề văn là Dĩ Bồ Đề Vô Tính Trực Hiện Bát Nhã Luận. Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu rõ lắm cái gì gọi là Bồ Đề, cái gì gọi là Bát Nhã. Phải luận giải ý nghĩa thế nào, làm thế nào để viết thông suốt thành bài văn. Nhưng tôi vẫn dụng tâm viết đến mấy trang giấy, kết quả được thầy phê như sau: Lưỡng Cá Hoàng Ly Minh Thúy Liễu, Nhất Hàn Bạch Lộ Thướng Thanh Thiên, hai con vàng anh hót trong cây liễu xanh, một đàn cò trắng bay chót vót lên trời cao. Lúc đó tôi xem xong rất tự hào, cho rằng thầy khen mình, bèn cao hứng đưa cho lớp trưởng xem. Hóa ra không phải khen mà là thầy đang châm biếm tôi. Hai con vàng anh hót trong cây liễu xanh, nó đang hót gì? Người có biết không, một đàn cò trắng bay vót lên trời cao, người có biết là gì không? Cho nên, ý thầy muốn phê bài văn của tôi là không biết nói gì. Giáo sư Sùng Niên, các bài văn tôi viết luôn được biểu dương, thường được lấy làm bài mẫu, đọc lên cho cả lớp nghe. Tôi cảm thấy với học trò, thầy giáo nên khích lệ, không nên bài xích. Đại sư Tinh Dân, còn có một lần tôi làm văn với tựa đề là Cố Hương. Đây là một đề tài rất dễ hiểu, lại có liên quan mật thiết với bản thân tôi. Hơn nữa, tôi có đọc một số tác phẩm văn học, cũng biết hình dung như thế nào về quê hương nên tôi đã viết. Quê em có một dòng sông nhỏ uốn khúc, trên sông có cây cầu nhỏ, những hàng liễu xanh mướt rủ bóng ở hai bên bờ. Vào mỗi buổi hoàng hôn, khi mặt trời sắp lặn, trên mái nhà tranh, những làn khói nhạt bay lên. Thầy giáo phê rằng, giống như một người đang đếm châu báu của người khác, bản thân không có một mảy nào. Giáo sư Sùng Niên, ý của thầy cho rằng văn của đại sư là sao chép, không có một chút nào là của mình cả. Nhưng lời phê này, ngày nay đọc lại thấy nửa đúng nửa sai. Nửa câu trước nói rõ là viết rất sinh động, đáng đọc. Nửa câu sau nói là viết lạc đề, có thể sửa lại. Đại sư Tinh Dân, viết hay là nhờ sao chép, viết không hay thì là không biết nói gì. May là tính tôi cũng mềm dẻo, không dễ bị tổn thương hay gục ngã. Có điều, quá trình tập luyện này cũng giống như mỗi lần có được thành công thì đều cần phải khổ luyện. Sau này tôi luôn cho rằng, đối với học trò còn nhỏ nên giáo dục bằng tình yêu thương, phải khích lệ chúng tiến lên, không nên làm tổn thương tính tích cực trong học tập của chúng. Giáo sư Sùng Niên, vậy đại sư luyện tập viết văn như thế nào? Đại sư Tinh Dân, thật ra thì chẳng có bí quyết nào cả. Đáng nói, chỉ có một chữ cần. Cần cù. Văn chương là ma thuật, thành thục thì sinh khéo léo. Văn tự là binh tướng, bình thường phải bồi dưỡng, đến lúc cần mới dụng được. Mỗi tuần đều phải đọc sách luận tới cả ngàn chữ, phải tập tư duy, khai mở tư tưởng, bút càng viết sẽ càng sắc sảo. Viết văn hay không có cách thứ hai, chỉ có một cách là phải cần. Giáo sư Sùng Niên, tôi rất đồng ý chữ cần. Trong quá trình viết lách của tôi, ấn tượng sâu sắc nhất là một chữ mài. Dao vì sao mà sắc bén, làm gì được mài. Văn chương vì sao mà hay, cũng chính là nhờ mài dũa. Còn nhớ, có khi tôi viết bài gửi đến báo tạp chí và cái được nhận trở lại chính là bản thảo của mình. Tôi sửa lại bản thảo rồi gửi cho nơi khác lại bị trả về. Tôi không nản chí, lại tiếp tục sửa lại bị trả về. Nói không ngoa, số bản thảo bị trả về của tôi chất cao hơn cả thước. Đó chính là sự dùi mài, luôn là dùi mài mà nên. Đại sư Tinh Vân, mỗi ngày tôi tập viết nhật ký trên 500 chữ, viết ra ý kiến của mình, viết về một câu chuyện, một nhân vật, một câu nói, một vấn đề, một người thầy, một bài học có liên quan đến cuộc sống, viết ra cách nghĩ, kiến giải và cảm nhận của mình trước những sự việc nào đó, chứ không phải viết tràn gian đại hải. Viết khi thức dậy, khi ăn cơm, khi lên lớp, nếu có thể kiên trì liên tục như vậy trong 2 năm, văn tứ tự nhiên sẽ tiến bộ. Giáo sư Sùng Niên, ban đầu tôi cũng viết nhật ký, nhưng sau không viết nữa. Vì sao vậy? Vì có những giờ học mang tính trao đổi, chia sẻ, tôi đưa nộp quyển nhật ký của mình và gặp phải một việc thế này. Người ta sẽ trích ra vài câu vài từ nào đó trong nhật ký, rồi tiến hành phê phán tư tưởng của anh. Quyển nhật ký này tôi nộp vào năm 1959, mà mãi đến năm 1979 mới được trả lại. Một đồng nghiệp của tôi viết nhật ký hàng ngày. Trong cuộc cách mạng văn hóa, người ta lục soát nhà và lục ra quyển nhật ký của anh ấy. Phái Tạo Phản trích ra một số câu trong đó đưa lên cấp trên và phê bình rất nghiêm khắc. Bạn tôi đã bị gắn cho cái nhãn có hành vi phản cách mạng. Vì thế tôi thấy rất may là mình không còn viết nhật ký nữa. Đại sư Tinh Vân, hóa ra giáo sư đã có sự trải nghiệm như vậy mới không viết nhật ký nữa. Còn tôi thì được lợi ích nhờ viết nhật ký. Phật học yêu cầu vô ngã, viết văn cũng yêu cầu vô ngã. Nếu văn chương viết ra mà không có tình cảm của tôi, tư tưởng của tôi, cách nhìn của tôi, thì không thể thành một án văn chương hay. Giáo sư Sùng Niên, văn của tôi chia làm 2 loại. Một loại là văn học thuật, đầu tiên cần phải thuyết phục được bản thân mình, vì chỉ có thuyết phục mình mới có thể thuyết phục người khác. Loại kia là văn chương thông thường, đầu tiên phải làm xúc động bản thân mình, vì chỉ có xúc động bản thân mình mới có thể làm xúc động người khác. Đại sư Tinh Vân, thật vậy, nhưng nội dung của văn chương không chỉ phải có liên quan mật thiết với bản thân tác giả, mà còn phải có tính xã hội, tính thế giới và tính gợi mở mới không mất đi ý nghĩa của nó. Nếu không, tác phẩm chỉ là sự luận đàm trống rỗng, lời không nói lên được ý tưởng nào, không khiến người đọc hưởng ứng theo. Giáo sư Sùng Niên, tôi viết những tác phẩm học thuật hay là viết về những lời nói của Tiền Hiền, nghĩa lý, khảo cứ, văn chương. Nghĩa lý chính là quan điểm, phải mới, khảo cứ là sử liệu, phải thật, văn chương là văn thái, phải đẹp. Tóm lại, một tác phẩm viết ra phải chân thiện, mỹ. Còn nữa, xin hỏi đại sư, thầy có còn nhớ bài viết được công bố đầu tiên nhất của mình có nội dung gì không? Đại sư Tinh Vân, bài viết công bố đầu tiên của tôi là bài Lời nói của tờ giấy bạc. Giáo sư Sùng Niên, lời nói của tờ giấy bạc ư? Đại sư Tinh Vân, đúng vậy. Thời đó ở núi Thê Hà, nhà trường quy định không được đọc báo, nhưng học viên thường cố lén đọc. Mỗi khi tôi thấy Bạn học có bài đăng trên các tập san thì tự hứa trong lòng là mình sẽ viết bài gửi đăng. Bài viết đầu tiên của tôi là lời nói của tờ giấy bạc, miêu tả cảm giác của tờ tiền giấy khi được những con người có thân phận khác nhau như người nghèo, người giàu, người có địa vị, người thấp kém sử dụng. Giáo sư Sùng Niên lúc ấy, đại sư bao nhiêu tuổi? Đại sư Tinh Vân: khi ấy tôi còn nhỏ, cũng không hiểu lắm về tiền giấy, chỉ là viết ra cảm nghĩ của mình từ những lời trò chuyện bình thường của mọi người. Chẳng ngờ bài viết được đăng báo, trở thành xuất bản phẩm đầu tay của tôi. Năm 18 tuổi, tôi lên học ở Học viện Phật giáo Tiêu Sơn. Ở đây có giáo sư Tiết Kiếm Diên từ khoa quốc văn của Đại học Bắc Kinh đến dạy môn văn học cho chúng tôi. Ngoài ra còn có thầy Thánh Phát có tư tưởng cởi mở dạy quốc học cùng rất nhiều giáo viên ưu tú khác mà tôi không thể nhớ tên. Họ dạy chúng tôi số học, ngoại ngữ, sinh vật học. Tôi cảm thấy tâm trí được khai mở rất nhiều, các kiến thức trên đời ùng ùng đổ đến, tư tưởng tôi mở mang nhanh, tiến bộ vượt bậc nên không ngừng gửi bài cho các tờ báo, phụ san lớn ở hội trấn Giang, tỉnh Giang Tô, trong đó có tiểu thi, tản văn, không những các bản thảo gửi đi đều được đăng, mà sau đó họ còn mời tôi đến làm biên tập ở các tòa soạn. Chú thích: tiểu thi, một hình thức thi ca biến thể, một bài thường có 3 hay 5 dòng, biểu thị những tình cảm, cảm xúc chợt đến để ký gửi những triết lý và suy tưởng về nhân sinh. Thể thơ này được hình thành trên cơ sở tiếp thu các loại thơ ngắn của nước ngoài như Nhật hay các nước phương Tây rất thịnh hành trong khoảng thời gian 1921-1925 sau phong trào ngũ tứ ở Trung Quốc. Hết chú thích. Điều này đối với một thanh niên không được đào tạo bài bản như tôi mà nói, quả là một sự khích lệ rất lớn. Đây là một giai đoạn học tập vui vẻ nhất mà cũng ngắn ngủi nhất của tôi. Giáo sư Sùng Niên, từ đó đại sư đã kết duyên cùng văn tự. Tôi nhớ bài viết đầu tiên được công bố của mình là vào lúc học cấp 2, một buổi chiều nọ tôi đi xem vở kịch nói, báo cáo dưới giá treo cổ, cảm thấy rất cảm động. Tối không ngủ được, khoác áo bước ra khỏi giường, ngồi viết dưới ánh đèn. Ngày hôm sau tôi viết thành một bản thảo sạch sẽ, gửi đến Bắc Kinh Nhật Báo. 2 ngày sau thì được đăng. Đại sư Tinh Vân, chúng ta đều đăng những bài viết đầu tiên khi là những thiếu niên mới mười mấy tuổi. Giáo sư Sùng Niên, sau này tôi đọc lại bài viết của mình, cảm thấy thật ấu trĩ và xấu hổ. Đại sư Tinh Vân, khi đến Đài Loan tôi cũng viết văn 44 tập Tinh Vân Nhật Ký lần lượt được xuất bản. Hơn 40 năm về trước, Phật Quang Sơn được thành lập chính là nhờ các quyển Ngọc Lâm Quốc Sư, Thích Ca Mâu Ni Phật Truyện, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm được xuất bản. Tôi đã dùng các khoản nhuận bút để mua đất đai, xây cất điện đường. Đến nay tôi vẫn cảm ơn quảng đại quần chúng đã mua, đọc tác phẩm của tôi. Giáo sư Sùng Niên, có thể nói sự kết duyên của Ngài với văn tự đã làm thành tựu đại nghiệp của Phật Quang Sơn. Trong thời gian ở Phật Quang Sơn, tôi rất cảm động trước cuộc sống, công việc, xử thế và nhân phẩm của mọi người ở đây. Tất cả đều ăn mặc giản dị, đối đãi với nhau chân thành, làm việc cung kính, tâm cảnh rộng mở, an lành. Tôi thấy hàng ngày các thầy làm việc 3 buổi, sáng, chiều và tối. Mỗi tuần làm việc 6 ngày, một ngày phóng hương, tức nghỉ ngơi. Nhân tâm tĩnh lặng, có trật tự rõ ràng. trước đây ấn tượng về người xuất gia trong tôi là sắc mặt vàng giọt, thần thái cứng nhắc, nhưng người xuất gia ở Phật Quang Sơn có sắc mặt tươi hồng, tiếng cười sảng khoái. Điều này chứng tỏ nội tâm của các vị rất hoan hỷ. Phật Quang Sơn là một trường đại học đầy không khí học tập, đó là do đại sư đã lấy mình làm gương cho mọi người nỗ lực khởi xướng.
45. Sự thú vị của thư pháp.
Giáo sư Sùng Niên, trước đây nhà cửa ở thành Bắc Kinh có cái tường xám, có cái tường trắng, còn ở một dải Tô Châu, Dương Châu, vùng Giang Nam, nhà cửa phần lớn là tường trắng, thể hiện một quan điểm thẩm mỹ thanh khiết. Nói đến kiến trúc, tôi nghĩ đến kiến trúc chủ thể của chùa Phật Quang Sơn là Đại Hùng Bảo Điện, được xây dựng kỳ vĩ trang nghiêm. Bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện trên tấm biển treo ở đại điện do tiên sinh Trương Đại Thiên viết thật là đẹp. Đại sư Tinh Vân, đẹp ở chỗ nào? Giáo sư Sùng Niên, đẹp ở chỗ chữ Đại bàn bạc một khí phách lớn, chữ Hùng có cốt cách hùng tráng, chữ Bảo thông linh đầy đặn, chữ Điện vững vàng đoan nghiêm. Đại sư Tinh Vân, còn nữa, câu đối ở Đại Hùng Bảo Điện cũng được viết rất đẹp. Cặp liễn này là Đâu xuất ta bà khứ lai bất động kim cương tọa, lưu ly an dưỡng tả hữu đồng tôn đại pháp dương. Nghĩa là Đâu xuất ta bà đến đi không động tòa kim cương, lưu ly an dưỡng trái phải cùng tôn đại pháp dương. Câu trên Đâu xuất ta bà khứ lai bất động kim cương tọa là chỉ Phật Thích Ca Mâu Ni. Câu dưới lưu ly an dưỡng tả hữu đồng tôn đại pháp dương là chỉ Phật Dược Sư, Phật A Di Đà, Tịnh Độ Lưu Ly, Tịnh Độ Cực Lạc, thật là hay. Giáo sư Sùng Niên, đôi câu đối này là do hiền giả nào làm? Đại sư Tinh Vân là do tiên sinh Trương Kiếm Phân, tài tử đất Tam Tương tỉnh Hồ Nam làm. Còn có một đôi liễn khác do ông ấy tặng, mời giáo sư xem. Đôi câu liễn này là Vĩnh niệm thân ân kim nhật hữu duyên kim nhật độ, bản vô địa ngục thử tâm năng tạo thử tâm tiêu. Nghĩa là mãi nhớ thân ân, hôm nay có duyên, hôm nay độ, vốn không địa ngục, tâm này hay tạo tâm này tiêu. Nhà Phật thường có Phật sự siêu độ, nên tôi treo đôi liễn này ở giường Vạn Thọ trong Phật Quang Sơn. Nơi đây cũng chính là nghĩa trang của Phật Quang Sơn. Tôi rất thích đôi liễn này của ông ấy. Vĩnh niệm thân ân, mãi nhớ thân ân, ý nói chúng ta luôn nhớ ơn đức của ông bà, cha mẹ, cảm tạ họ tên mới. Kim nhật hữu duyên, kim nhật độ, hôm nay có duyên, hôm nay độ. Bản vô địa ngục, vốn không địa ngục. Địa ngục là do tâm tạo ra, đã là tâm tạo thì tâm có thể xóa trừ. Cho nên, thử tâm năng tạo, thử tâm tiêu, tâm này hay tạo, tâm này tiêu. Ông ấy đã dùng 22 chữ ngắn ngủi để hình dung về Phật Pháp một cách vô cùng sinh động. Ngày nay những đôi liễn thế này khó mà có. Tôi thấy ông ấy thật là bậc kỳ tài. Giáo sư Sùng Niên, đôi câu đối này phù hợp với từ bi và không vô của Thiền Tông, pháp ngữ tinh tường, ý cảnh cao xa là viết vào lúc nào vậy? Đại sư Tinh Vân, khoảng 40 năm nay rồi. Giáo sư Sùng Niên, kinh Phật thường kết hợp với thư pháp, như thế vừa có thể dùng tịnh thủy của Phật Pháp để gột rửa trần tục, vừa có thể dùng nghệ thuật thư pháp để di dưỡng tinh thần. Sự kết hợp này cũng tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Nghe nói Thư viện Giám Chân có mở triển lãm thư pháp tâm kinh. Tôi đã tham quan thư viện, nhưng không đến kịp để xem triển lãm này. Đại sư Tinh Vân, sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, do nhu cầu phổ biến rộng rãi nên kinh Phật đã kết hợp với thư pháp truyền thống Trung Quốc. Và các nhà thư pháp cũng có trau dồi Phật pháp nên thường lấy Phật giáo làm đề tài phong phú nội dung của thư pháp, khiến cho nghệ thuật thư pháp Trung Quốc tăng thêm nội hàm và ý vị của mình. Văn nhân sĩ tử nổi tiếng ở các đời thường lấy việc chép kinh Phật để nâng cao việc tu dưỡng bản thân. Dương Hy Chi, Liễu Công Quyền, Nhan Chân Khanh đều có những tác phẩm thư pháp nổi tiếng liên quan với Phật giáo. Trong số các tăng lữ Phật giáo cũng có không ít nhà thư pháp tinh thông. Nhà sư Trí Dũng thời Nam Bắc Triều đã sáng tác tác phẩm thư pháp Thiên Văn Tự, Vĩnh Tự Bát Pháp bằng hai lối viết chân và thảo, không chỉ thống nhất các nhà viết chữ thảo mà còn được các nhà thư pháp đời sau xem là mẫu mực. Đại sư Hoằng Nhất, một cao tăng thời cận đại, cũng có nói dùng thư pháp viết kinh Phật lưu truyền trên đời khiến các chúng sinh hoan hỷ tiếp nhận, lợi mình lợi người, cùng hướng về Phật đạo. Giáo sư Sùng Niên còn có một thư pháp gia nổi tiếng khác là Hoài Tố, cũng là tăng nhân và rất quen thuộc với đại sư. Tôi rất thích tác phẩm Tự Tự Thiếp của Hoài Tố, lối chữ cuồng thảo của đại sư Hoài Tố, hệt như chớp giật mưa sa, như cuồng phong nhảy múa. Thành công của ông một mặt là do cần cù tập luyện, tương truyền bút gãy của ông đã chất thành gò, thành đống. Mặt khác là do tỏ ngộ, ông quan sát tia chớp trên trời mà dẫn dụng thành ý tưởng về lối chữ cuồng thảo. Hoài Tố không thẹn với danh xưng Thảo Thánh, bậc thánh về nghệ thuật viết chữ thảo. Đại sư Tinh Vân, vì vậy thư viện Giám Chân đã mời các nhà thư pháp ở hai bờ eo biển Đài Loan dùng lối chữ Khải, chữ Lệ, chữ Truyện để viết tác phẩm Tâm Kinh. Đây là một kinh Phật được lưu truyền rộng rãi trong từng gia đình tại Trung Quốc. Tổng cộng số thư pháp đã viết được là 51 bức, từ tháng 3 sẽ được triển lãm tại thư viện Giám Chân. Giáo sư Sùng Niên, đại sư mở triển lãm thư pháp Tâm Kinh tại thư viện Giám Chân, vừa có thể thúc đẩy sự giao lưu nghệ thuật thư pháp giữa hai bờ eo biển, vừa giúp đại chúng sống trong thời đại thừa vật chất mà thiếu tinh thần có được sự an ủi tâm linh, giúp xã hội thêm hài hòa. Đây thật là một việc công đức vô lượng. Đại sư Tinh Vân, ở Trung Quốc cũng có những nhà thư pháp thể hiện kinh Phật đó chứ? Giáo sư Sùng Niên, tiên sinh Ái Tân Giác La Khải Tương, em họ của tiên sinh Khải Công, là một nhà thư pháp nổi tiếng. Ông đã bỏ ra 7 năm dồn hết sức lực viết Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, tinh tế, công phu đến từng nét chữ. Ông ấy nhờ tôi tặng cho đại sư một bộ. Đại sư Tinh Vân xin cảm ơn, nhờ giáo sư thay tôi cảm ơn tiên sinh Khải Tương.
46. Thiền sư và thơ thiền.
Giáo sư Sùng Niên, sau khi thiền được truyền vào Trung Quốc, dần dần dung hợp với văn hóa Trung Quốc, thiền không những được đại chúng ca tụng mà còn được cả văn nhân thi sĩ yêu thích. Đại sư Tinh Vân, trong lịch sử không thiếu những câu chuyện về các cuộc đàm đạo lý thú giữa văn nhân và thiền. Bạch Cư Dị, Âu Dương Tu, Hàn Vũ, Lý Cao, Tô Đông Pha đều để lại những công án có liên quan đến thiền. Văn hào Bạch Cư Dị và thiền sư Điểu Hòa có để lại câu chuyện như sau. Thiền sư Điểu Hòa ở chùa Hy Thước Tây Hồ, tỉnh Hàng Châu, vốn có tên là Đại Lâm Thụy Làm Viên Tu. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên ghi chép, thiền sư Đạo Lâm một mình đến núi Tần Vọng, leo lên một cây tùng, cành lá rất rậm rạp, và khum khum như một cái mái để tu hành, trông như một con chim nhỏ làm tổ trên cây. Cho nên người thời ấy gọi ông là thiền sư Điểu Hòa, tổ chim. do thiền sư có đạo hạnh thâm sâu nên thường có người đến thỉnh giáo Phật Pháp. Một hôm Bạch Cư Dị cũng đến dưới cái cây để tham vấn thiền sư. Ông thấy thiền sư ngồi thiền bên cạnh một cái tổ chim hỷ thước đang đung đưa sắp rơi xuống. Nhà thơ nói, thiền sư trú trên cây thật là nguy hiểm. Thiền sư đáp, thái thú, hoàn cảnh của ông mới là quá nguy hiểm. Ngược lại tôi ngồi đây chẳng nguy hiểm chút nào. Bạch Cư Dị nghe nói không tán đồng. Hạ quan là quan trọng thần đương triều, có gì mà nguy hiểm chứ? Thiền sư nói, củi lửa gặp nhau, cứ mãi theo tính có thể không nguy hiểm sao? Ý thiền sư muốn nói là quan trường chìm nổi, nhiều kẻ dòm ngó, nguy hiểm ở ngay trước mặt. Bạch Cư Dị như có được chút lĩnh ngộ, chuyển đề tài hỏi, thế nào mới là đại ý của Phật Pháp? Thiền sư đáp, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Các việc xấu chớ làm, nên làm các việc thiện, tự làm trong sạch ý của mình, đó là lời Phật dạy. Ban đầu, Bạch Cư Dị cho rằng thiền sư sẽ khai thị đạo lý uyên thâm cho mình, nhưng giờ chỉ nghe được thế, ông cảm thấy rất thất vọng. Những lý lẽ này thì đứa trẻ lên ba cũng biết. Thiền sư đáp, tuy đứa trẻ lên ba cũng biết, nhưng ông lão 80 lại không làm được. Bạch Cư Dị nghe xong hoàn toàn thay đổi thái độ ngạo mạn tự cao tự đại của mình. Giáo sư Sùng Niên, thiền không chỉ ảnh hưởng đến văn nhân mà còn ảnh hưởng cả đến văn học. Có nhiều câu chuyện giữa thiền với văn nhân, thiền với văn học. Đại sư Tinh Vân, một lần Bạch Cư Dị lại dùng kệ ngữ thỉnh giáo thiền sư, đặt nhập không môn vấn khổ không, cảm tương thiền sự vấn thiền ông, di đương mộng thị phù sinh sự, di phục phù sinh thị mộng trung. Nghĩa là riêng vào cửa chùa hỏi khổ, không dám hỏi thiền ông về việc thiền, đương mộng ấy là việc phù sinh hay là phù sinh ở trong giấc mộng. Thiền sư cũng làm một bài kệ trả lời, lai thời vô tích khứ vô tông, khứ giữ lai thời sự bất đồng, hà tu cánh vấn phù sinh sự, chỉ thử phù sinh thị mộng trung. Dấu vết đến đi chẳng tỏ tường, việc đến và đi vốn dĩ đồng, việc trong cõi tạm đâu cần hỏi, cõi tạm khác nào giấc mộng không. Thông thiền, đời người ảo hóa khôn lường, ngắn ngủi như sương mai, nhưng nếu thể ngộ được đạo lý vô sinh, vượt qua giới hạn đến và đi của thời gian, thì sinh mệnh sẽ kéo dài không ngừng, trong không gian vô tận, bất sinh bất diệt. Bạch Cư Dị nghe thiền sư khai thị, cảm thấy vô cùng kính phục, nên đã quy y thiền sư, làm lễ mà cáo từ. Giáo sư Sùng Niên, từ cuộc đối thoại giữa Bạch Cư Dị và thiền sư Điểu Hòa, chúng ta có thể thấy được sự cởi mở và tự nhiên của thiền cơ. Thiền không chú trọng đến tri thức hay biện giải, mà xem trọng sự hợp nhất giữa sự hiểu biết và việc làm, thậm chí cho rằng hành động quan trọng hơn cả sự hiểu biết. Thiền sư là những người tham cứu Phật Pháp từ lập trường đó, cho nên ông già 80 tuổi, tuy có nhiều kinh nghiệm sống, nếu không chịu tự thực hành trong thực tiễn thì cho dù có thuộc lòng Tam Tạng 12 bộ kinh vẫn không thể hiểu được chân đế của Phật Pháp. Đại sư Tinh Vân, Bạch Cư Dị tìm được nơi an thân lập mệnh từ Phật Pháp trở thành Phật tử, đi tham bái cao tăng khắp nơi, đến cuối đời thì tránh hẳn thê thiếp, quanh năm ăn chay xây nhà của mình thành chùa Hương Sơn, tự gọi mình là Hương Sơn cư sĩ. Ông chuyên tâm niệm Phật, thường làm văn để thể hiện tâm cảnh thành tín với Phật. Ví dụ bài Hương Sơn thi của ông: Ái phong nham thượng, phàn tùng cái, luyến nguyệt đàm biên tọa thạch lăng, thả cộng dân tuyền kết duyên cảnh, tha nhật đương tác, thử sơn tăng, thích ở trên sườn núi, Nếu dòm tùng hay ngồi trên gờ đá bên đầm trăng và cùng mây suối kết nên cảnh hữu tình, hẹn ngày khác sẽ làm tăng ở núi này. Trong bài thơ đầy cảnh ý nhàn du phiêu dật, một cuộc sống hội tụ những mây gió trăng khiến chúng ta không còn bị những phồn hoa của thế tục ràng buộc, sống tự do tự tại trong thế giới thiền. Giáo sư Sùng Niên, vì sao văn nhân các đời lại sùng tín Phật giáo như vậy? Đại sư Tinh Vân, văn nhân vốn có sự thể nghiệm về nhân sinh sâu sắc hơn người thường, sự cảm ngộ của họ đối với các cảnh huống trong cuộc đời cũng sâu hơn chúng ta. Giáo lý vi diệu của Phật Pháp về nhân sinh và vũ trụ có thể thỏa mãn những ham muốn tìm kiếm chân lý của họ, làm an trú thân tâm họ. Văn học vốn là những sự tình phát sinh từ bên trong, thể hiện ra ở bên ngoài. Lấy giáo lý Phật giáo làm nội dung, đời sống văn học như có thêm sinh mệnh, khiến nó không rơi vào cuộc chơi câu chữ. Ngâm nga suông, Phật Pháp khiến văn nhân có sự thể nghiệm sâu sắc về cuộc đời, cho nên luôn được văn nhân tán thưởng. Giáo sư Sùng Niên, Tô Đông Pha, đời Tống, có bài thơ thiền như sau: Nhất thụ xuân phong hữu lưỡng bang, nam chi hướng noãn bắc chi hàng, hiện tiền nhất đoạn tây lai ý, nhất phiến tây phi nhất phiến đông. Một cây gió xuân có hai nhành, nhành nam hướng về hơi ấm, nhành bắc lạnh giá, hiện tiền một đoạn tây lai ý. Một chiếc lá bay về phía tây, một chiếc bay về phía đông. Chú thích: Tây lai ý nghĩa là thế nào là ý của tổ sư đến từ phía tây. Hết chú thích. Đại sư Tinh Vân, đây là một bài thơ thiền rất thú vị. Một hôm, Tô Đông Pha và Tần Thiếu Du ăn cơm với nhau, cả hai đều rất tài hoa nên thường cùng nhau đàm luận học vấn không ai nhường ai. Hôm ấy, đúng lúc họ đang dùng cơm thì một người đi qua, người này nhiều ngày không tắm giặt nên trên người đầy những con rận. Tô Đông Pha nói, anh ta thật là bẩn, cáu ghét trên người anh ta sinh ra cả rận. Tần Thiếu Du thì không đồng ý, nói, chẳng phải vậy đâu, rận sinh ra từ trong áo bông mà. Cả hai đều bảo thủ ý kiến của mình, không ai chịu ai, nên cuối cùng quyết định nhờ thiền sư Phật Ấn là chủ phân xử thắng thua, và ai thua sẽ phải mời một bàn rượu. Tô Đông Pha rất muốn thắng cuộc nên một mình lẻn đến chỗ thiền sư Phật Ấn, nhờ ông giúp xử cho mình thắng. Sau đó Tần Thiếu Du cũng đến chỗ thiền sư nhờ giúp. Thiền sư Phật Ấn đồng ý với cả hai. Hai người họ đều ngầm cho rằng mình sẽ thắng, yên tâm đợi ngày phán xử đến. Cuối cùng ngày đó đã đến, thiền sư sắc mặt nghiêm nghị phán xử rằng: Phần đầu của con rận là từ cáu ghét sinh ra, còn phần chân thì từ áo bông sinh ra. Cả hai vị đều thắng cả, nên phải mời tôi một bữa rượu. Tô Đông Pha vì thế mà phát sinh cảm xúc, viết bài thơ trên. Giáo sư Sùng Niên, câu chuyện này thật lý thú, đại sư nghĩ thế nào về ngụ ý của bài thơ? Đại sư Tinh Vân, bài thơ này nói với chúng ta điều gì? Đó chính là sự hợp nhất giữa ta và vật. Trong quan niệm của chúng ta, vật là vật và ta là ta. Quan hệ giữa ta và vật là đối lập, có khi thậm chí còn không thể dung hòa với nhau. Nguyên do là bởi chúng ta chia thế gian thành không và có, nên sinh ra nhiều mâu thuẫn, xung đột và sai khác. Nhưng trong tâm thiền sư, vật và ta là nhất thể, sông núi đất đai bên ngoài chính là sông núi đất đai bên trong, đại thiên thế giới là thế giới trong tâm. Giữa vật và ta không có sự phân biệt mà nên hoàn toàn điều hòa nó. Cũng giống như trên một cái cây, tuy cùng hấp thu không khí, ánh nắng và nước, nhưng cành lá lại mọc ra khác nhau mà chúng vẫn cùng sinh tồn trên một cây, gạt bỏ sự phân biệt giữa vật và ta mới có thể đạt đến sự thống nhất viên dung, cho dù con rận là từ trong giải bông hay từ trong ghét cáu sinh ra, nếu bỏ đi sự đối lập giữa ta và nó thì mới thấy được thực tướng viên mãn.
47. Nghệ thuật truyền bá Phật Pháp.
Giáo sư Sùng Niên, vừa rồi tôi có đến tham quan phòng trưng bày nghệ thuật Phật Quang Duyên và Bảo Tạng Quán. Đại sư Tinh Dân, từ năm 1963, khi xây dựng chùa Thọ Sơn, thì tôi cũng bắt đầu sưu tập văn vật Phật giáo, đưa về giữ ở chùa Thọ Sơn. Sau này khi thành lập Phật Quang Sơn, những văn vật có được đều được đưa về đây. Năm 1983, phòng trưng bày văn vật Phật giáo Phật Quang Sơn cũng chính là Bảo Tạng Quán được khánh thành, đưa vào sử dụng để thực hiện tâm nguyện, dùng nghệ thuật để truyền bá Phật Pháp. Khi tôi đi hoằng hóa ở khắp các nơi trên thế giới, rất chú ý sưu tập những tượng Phật, pháp khí từ Trung Quốc lưu lạc ra nước ngoài, cho dù phải nhịn đói, tôi cũng phải mua chúng mang về Phật Quang Sơn. Giáo sư Sùng Niên, Bảo Tạng Quán là viện bảo tàng chuyên về điển tạng văn vật Phật giáo đầu tiên ở Đài Loan. Những văn vật thu thập được đều rất tinh túy. Đại sư vì muốn dân chúng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật Phật giáo, dùng nghệ thuật Hoàng Dương Phật giáo mà đã vất vả tâm sức rất nhiều. Đại sư Tinh Dân, ban đầu khi tôi mua những văn vật này, một số nhân sĩ Phật giáo cười chê, họ nói rằng Đại Pháp Sư, ngài mua những món này có phải là muốn làm ăn để kiếm tiền không? Giáo sư Sùng Niên, những lời dị nghị chê cười đó chỉ là nhất thời. Giờ đây, nếu họ nhìn thấy Bảo Tạng Quán ở Phật Quang Sơn và phòng trưng bày mỹ thuật Phật Quang Duyên ở các nơi trên thế giới, thì sẽ hiểu được tâm nguyện lớn của Đại sư. Đại sư Tinh Dân, ngày nay Phật Quang Sơn đã thành lập tổng cộng 19 phòng trưng bày mỹ thuật Phật Quang Duyên trên toàn thế giới. Giáo sư Sùng Niên, thật kính phục, tôi nghe nói Đại sư vì muốn xây dựng Đại học Phật Quang đã tiến hành một loạt những cuộc bán lạc quyên thư họa tại các Phật Quang Duyên. Đại sư Tinh Dân, đúng thế, hoạt động này không chỉ nhận được sự quan tâm của đại chúng mà còn được nhân sĩ các giới cực lực khuyến khích nên rất thuận lợi và viên mãn. Có người tò mò, không biết vì sao tôi sưu tầm được nhiều tranh như vậy. Tôi đưa ra danh tác Quán Thế Âm Bồ Tát của Trương Đại Thiên để chỉ ra nhân duyên này. Giáo sư Sùng Niên, chữ viết và tranh của tiên sinh Trương Đại Thiên đều rất đẹp, được thậm xưng là song trân, hai của báu. Đại sư Tinh Dân, giáo sư Sùng đề cao Trương Đại Thiên như vậy, để tôi cầm bức tranh Quan Âm này ra cho giáo sư xem. Giáo sư Sùng Niên, xin cảm ơn. Đại sư Tinh Dân, một hôm tôi nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ Đài Loan, người đó nói rằng cha của cậu ấy đang bị bệnh nặng, muốn được quy y với tôi, hỏi tôi có thể đáp ứng cho ông ấy nguyện vọng này không. Tôi nói, anh ở Hương Cảng, còn tôi ở Đài Loan, làm sao quy y được? Sau đó tôi nghĩ ra một cách là dùng điện thoại. Tôi đã dùng điện thoại quy y cho ông ấy. Ông rất hoan hỷ khi ra đi, và người nhà của ông cũng rất vui. Sau này họ không biết lấy gì để cảm ơn tôi, bèn tặng tôi một bức tranh của Trương Đại Thiên. Cậu ấy nói đây là tranh của Trương Đại Thiên. Nghe nói vậy, chúng tôi nửa tin nửa ngờ, vì tranh của Trương Đại Thiên quý như vậy, sao có thể đem tặng cho chúng tôi? Giáo sư xem, trên tranh này có ấn của Trương Đại Thiên, bên dưới là ấn của Phật Quang Sơn. Đây là bức tranh Trương Đại Thiên vẽ năm 51 tuổi. Trương Đại Thiên từng tặng cho tôi một bức mặt hà do ông ấy tự vẽ, nó rất lớn. Từ trước đến giờ, ông ta chưa bao giờ vẽ bức tranh lớn như vậy. Bên trên đề, tặng Đại sư Tinh Dân, lúc đem ra bán, bức tranh được tặng từ Hương Cảng này không biết nói, nên khi chúng tôi nói đây là tranh của Trương Đại Thiên thì không ai dám tin cả. nhiều nhà giám định Đài Loan đến giám định. Mọi người nói đây không phải là tranh của Trương Đại Thiên, vậy là hỏng rồi, không còn giá trị. Sau này chúng tôi tìm được một đệ tử của Trương Đại Thiên, họ Tôn. Anh ta đến xem và nói với chúng tôi rằng thầy mình không thể vẽ được bức tranh này. Vậy là xong. Nhưng lúc đó anh ta hỏi chúng tôi, vậy bức tranh này từ đâu tới? Làm sao mà có bức tranh này? Chúng tôi nói với anh ta là từ Hương Cảng đến. Người này là ai? Nghe nói là Cao Lĩnh Mai. Chà, anh ta vừa nghe đến cái tên Cao Lĩnh Mai liền ngây người ra. Anh ta nói nếu là của Cao Lĩnh Mai gửi tặng thì chắc chắn là thật. Vì sao Cao Lĩnh Mai lại sưu tầm tranh của Trương Đại Thiên 100% là thật chứ? Cao Lĩnh Mai là một nhà tình báo, tất cả những bức tranh của Trương Đại Thiên đều ủy thác cho Cao Lĩnh Mai cất giữ, cho nên các đại gia trong giới hội họa đều biết Cao Lĩnh Mai. Ông già được quy qua điện thoại đó chính là tiên sinh Cao Lĩnh Mai. Giáo sư Sùng Niên, thật là một câu chuyện cảm động. Đại sư Tinh Dân, sau khi Cao Lĩnh Mai qua đời 1-2 năm thì con gái của ông ấy có gửi cho tôi một bức thư. Trong thư nói tranh của Trương Đại Thiên do cha cô cất giữ đều có đánh số và đều có thủ tục đăng ký. Hiện giờ cô muốn đăng ký bức tranh này là bức tranh cha cô đồng ý gửi tặng đại sư Tinh Dân, nhờ chúng tôi viết chứng nhận cho cô để họ biết được bức tranh số bao nhiêu, đi đến đâu. Nhờ bức thư này chúng tôi mới biết chắc chắn rằng đây là tranh của Trương Đại Thiên. Một Phật tử sau khi biết được chuyện này rất vui mừng, đề nghị bán Lạc Quyên để xây trường đại học và anh ta đã mua nó. Mua xong anh ta nói, thưa thầy, tiền thì con đã quyên góp rồi, còn tranh này cũng xin gửi lại thầy. Bức tranh bán được 20 triệu và được tặng trở lại chùa, cho nên hiện giờ nó vẫn còn ở chùa chúng tôi. Tôi đã nhân bản nó thành 200 bức, nhưng hiện vẫn chưa dám cho mọi người. Làm vì sao? Vì muốn giữ giá trị của bản gốc. Bức tranh vẽ Phật này được vẽ vào giai đoạn công lực của tác giả sung mãn nhất. Vì sao mà người đệ tử của ông không biết được? Vì lúc đó anh ta chưa theo học Trương Đại Thiên nên không được nhìn thấy nó. Giáo sư Sùng Niên, bức tranh này vẽ rất đẹp. Đại sư Tinh Dân, rất đẹp. Tôi thích bức tranh này, càng nhìn càng trang nghiêm, càng nhìn càng đẹp. Giáo sư Sùng Niên, vừa trang nghiêm, vừa từ bi, cát tường. Đại sư Tinh Dân, một bức tranh Quan Âm không những đã ủng hộ Đại học Phật Quang mà còn mang lại nhân duyên quy y cho tiên sinh Cao Lĩnh Mai. Giờ bức tranh này xin tặng lại cho giáo sư. Giáo sư Sùng Niên xin cảm tạ. Đại sư Tinh Dân, câu chuyện quy y qua điện thoại này là câu chuyện chưa từng có mấy ai dám dùng điện thoại để được quy y. Giáo sư Sùng Niên, vị tiên sinh này quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng trong điện thoại cũng là một nhân duyên. Cái ấn vuông trên tranh này khắc rất đẹp. Đại sư Tinh Dân, đó chính là ấn Triều Sơn, vốn chỉ được mang ra đóng vào những cuộc lễ bái lớn, sau này không còn nữa nên tôi dùng nó đóng lên nhiều thứ. Giáo sư Sùng Niên, công bồi tranh cũng thật là khéo. Đại sư Tinh Dân, tôi nghĩ nhà của giáo sư treo bức tranh kích thước này là hợp lý. Giáo sư Sùng Niên, kích thước không hợp lắm vì bức tranh quá lớn, nhà của tôi cũng không để vừa. Đại sư Tinh Dân, nhà ngày nay không lớn như nhà ngày xưa. Giáo sư Sùng Niên, ngày xưa nhà các vương công quý tộc cao lớn rộng rãi, còn nhà bình dân thì cũng nhỏ thôi. Đại sư Tinh Dân, bức tranh này sau này đừng nhân bản thêm nữa. Giáo sư Sùng Niên, vậy chúng ta hãy chụp hình với nó để làm kỷ niệm. Đại sư Tinh Dân, được. Giáo sư Sùng Niên, sau khi trở về, mỗi năm vào ngày Phật Đản mồng 8 tháng 4 âm lịch, xin đưa tranh ra treo lên, không thể treo tranh này hoài được, vì treo luôn sẽ không bảo quản tốt. Có người nói thêm vào, sinh nhật của sư phụ cũng nên treo lên, vào ngày sinh nhật của đại sư cũng nên đem treo một lần.